Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm 2006 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình trở lại học tiếp Duy Thức Tam Thập Tục. Bữa hôm nay là mình qua tới bài thứ tư của Duy Thức Tam Thập Tục, trang 18. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hùng danh của Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay mình học hơi trễ, giờ mình đi nhanh. Bây giờ mình nhắc trở lại bài thứ tư, tức là sáu loại tâm sở tương ưng. Chánh văn trang thứ 18 hỏi: trên đã lược nêu sáu loại tâm sở tương ưng, nay xin nói rõ hành tướng, tức là hành vi và tướng trạng sai khác của các loại tâm sở này. Vậy hai loại tâm sở đầu tiên như thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán tục: sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt vị cảnh vị dục, thắng giải niệm định tuệ, sở duyên sự bất đồng. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng hai loại tâm sở đầu tiên là biến hành, có 5 món: xúc tác, ý, thọ, tưởng và tư. Loại tâm sở thứ hai là biệt cảnh, cũng có 5 món: dục, thắng, giải, niệm, định, tuệ. Công việc duyên cảnh của 5 món biệt cảnh không đồng nhau. Này mình thấy rồi, tức là tâm sở đó nó có tất cả 6 loại, phải không? Biến hành, biệt cảnh, thiện, phiền não, 3 loại phiền não. Bây giờ mình gọi là căn bản phiền não, loại tùy phiền não. Và cuối cùng là những món bất định, tức là 6 cái. Thì rồi mình học rồi, bây giờ mình lại. Tức là ở trong bài này nói là bây giờ cái biến hành và cái biệt cảnh, tức là hai cái loại tâm sở đầu tiên, thì biến hành thì có 5 loại, tức là xúc, thắc, ý, thọ, tưởng, tư. Biệt cảnh thì cũng có 5 loại, nhưng mà dục, thắng, giải, niệm, định, tuệ thì trước mình học rồi. Bây giờ lược giải là phần của Ngài Đường Đại Viên. Lược giải: biến hành tâm sở, tâm sở này đi khắp tất cả. Thứ nhất, đi khắp tất cả thời gian, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thứ hai là đi khắp tất cả không gian, ba cõi, chín địa, đi khắp tất cả các tánh thiện ác và vô ký. Vô ký tức là không thiện không ác. Đi khắp tất cả thức, tức là tám thức tâm vương, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt na, tàng thức. Năm món biến hành là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Trong bài nói về thức sơ năng biến ở trước, sơ năng biến tức là nói về thức thứ 8. Đã nói về hành tướng của 5 món biến hành tâm sở rồi, nên bài này chỉ nói về 5 món biệt cảnh. Bây giờ nói qua biệt cảnh tâm sở. Thì bây giờ trước khi này tôi mở ngoặc quý vị, là nếu mà mình học theo cái tâm lý học của Câu Xá Luận đó, trong Câu Xá Tông đó, thì Câu Xá Tông tất cả 10 món này á, 5 biến hành, 5 biệt cảnh này đó, nó đều ở chung trong một cái, nó gọi là Đại Địa Pháp. Đây của mình có 51 món tâm sở, Đại Thừa phải không? Còn ở trong Câu Xá Tông đó thì có 46 món tâm sở thôi. Thì trong đó có 10 món gọi là đại địa pháp. Đại Địa Pháp có tất cả 5 món biến hành và 5 món biệt cảnh này chung vào nhau hết. Tại sao như vậy? Thì cái này đơn giản, hồi trước mình học rồi phải không? Tức là trong cái Câu Xá Tông đó, nó chỉ có 6 thức thôi, tức là hai cái thức sau cùng, mặt na với lại Alaya nó không có. Thế nhưng mà mình học rồi, tức là Alaya với lại mặt na là nó chỉ có cái biến hành thôi, vì biến hành nó đi khắp tất cả, tức là 5 thứ này, còn 5 thứ kia nó không có. Còn ở trong cái những nếu mà mình nói chỉ có 6 thứ á, 6 thức á, thì trong 6 thức này á, cái biến hành với biệt cảnh nó đều có hết, nhưng mà không phải là có tất cả hết, có cái có, có cái không. Cái Đại Địa Pháp á, ở theo mình nói trong Câu Xá Tông á, thì nó khởi lên cùng với mọi loại tâm hết, thành ra tất cả 10 cái nó đều thuộc là Đại Địa Pháp. Bây giờ biến hành nhá, hồi nãy mình nói rồi, tức là cái mặt na, hồi trước mình học rồi, tức là cái mặt na, tức là thức thứ 7 với lại cái tàng thức, thức thứ 8 á, nó chỉ có những cái biến hành thôi, chứ nó không có biệt cảnh. Biệt cảnh, biệt tức là riêng, cảnh tức là xảy ra, thành ra mỗi cái mối duyên, mỗi cảnh giới khác nhau. Bây giờ mình đọc: biệt cảnh tâm sở này có 5 món, mỗi món duyên với mỗi cảnh giới khác nhau, không thể đi khắp tất cả như 5 món biến hành. 5 món biệt cảnh là dục, thắng, giải, niệm, định và tuệ. Thứ nhất, dục, muốn như phát tâm muốn lìa trần tục, hoặc muốn học Phật, vân vân. Thứ hai là thắng giải, thắng giải, hiểu biết rõ ràng như học Duy Thức, hiểu biết được rõ ràng, niệm nhớ nghĩ như ngày trước học giáo lý, hôm nay nhớ lại. Thứ tư, định, chăm chú như chăm chú nghe hoặc học Duy Thức, tâm không loạn động. Thứ năm là tuệ, trí tuệ, nhân định nên sanh ra trí tuệ. Thì cái này đơn giản mình hiểu rồi. Dục tức là muốn, thì cái gì cũng phải là muốn trước đã, thì nếu mình không muốn thì không làm được. Còn thắng giải, thắng giải tức là cái hiểu biết rõ ràng, thắng tức là trên cao hết tất cả, tức là mình biết rõ ràng thấu suốt hết. Bởi vì nếu mình muốn rồi thì mình mới biết thấu suốt được. Nếu mà không muốn, không biết thấu suốt được thì không phải là thắng giải, tức là không còn do dự nữa. Vì năm tâm sở này mỗi món duyên, mỗi cảnh và hành tướng khác nhau, cũng như năm người, mỗi người ở mỗi chỗ và làm mỗi việc không đồng, nên bài tụng trên nói sở duyên sự bất đồng, tức là công việc duyên cảnh của năm món sở này không đồng với nhau, tức là tùy theo mỗi thứ mà cái duyên của nó khác nhau mới duyên khác nhau ra. Ví dụ như ở đây biệt cảnh, bây giờ mình nói dục thắng giải niệm định tuệ, dục tức là tâm sở duyên cảnh bị mong muốn. Bây giờ mình nói cái tiếng ở Việt Nam mình bây giờ có nhiều cái thứ người ta hay dùng cái chữ bị này, bị mong muốn. Thắng giải là đã rõ ràng, niệm là nhớ lại, định là chăm chú, và huệ là quan sát. Thì cái này là cái ý của ngài Đường Đại Viên giảng thôi. Chánh văn hỏi: trên đã nói hai loại tâm sở biến hành và biệt cảnh, còn hành tướng của thiện tâm sở thế nào? Tức là sáu loại phải không? Tâm biến hành, biệt cảnh, rồi thứ ba là thiện, thứ tư là đại phiền não, rồi tới tùy phiền não, rồi cuối cùng là bất định. Thì cái này là thứ ba là thiện tâm sở. Nguyên văn chữ Hán: thiện vị tín tàm quý, vô tham đẳng tham cân, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Tức là thiện nó chỉ có thiện pháp là có 10 loại, trước mình học rồi 11 nhé. Thì bây giờ mình nhắc lại thôi. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng thiện tâm sở có 11 món tín tàm quý và ba thiện căn là vô tham vô sân vô si với cần an bất phóng dật hành xả với bất hại. Cần tức là tinh tấn, an tức là khinh an, tức là trước mình nói. Thì mình đọc lại bài tụng mình thấy thiện á, vị thiện thì nó có cái gì? Tín tàm quý, tín tức là tin tưởng, tàm quý tức là xấu hổ, tàm tức là mình làm mà người ta biết, người ta không biết, xin lỗi là người ta biết được thì mình xấu hổ. Còn quý á, tức là mình làm bệnh mà người ta không biết được nhưng mà mình thấy xấu hổ. Vô tham đẳng tham căn, vô tham cùng với lại ba thứ, tức là vô tham vô sân vô si, là ba cái không tham không sân không si, thì tức là cái tốt. Cần tức là tinh tấn, cần tức là chuyên cần tức là tinh tấn, an tức là khinh an, bất phóng dật mình học rồi, bất phóng dật tức là không có buông lung mà nhảy nhót lộn xộn ra ngoài thì gọi là bất phóng dật. Hành xả tức là bỏ, bất hại tức là không làm hại cho người ta, tức là 11 cái thiện pháp thì rồi mình học rồi, lược giải 11 món thiện tâm sở này cũng như các vị trung thần trong nước hay người tới trung thành trong nhà. Thứ nhất, tín tin như tin tam bảo, tàm xấu hổ như mình lỡ làm việc có tội lỗi sinh ra xấu hổ, quý thẹn thùa như mình làm việc sai quấy đối với người sinh lòng thẹn thùa. Nói lại cho dễ hiểu, tàm là tự hổ lấy mình, quý là thẹn với người. Vô tham không tham gặp cảnh tốt đẹp, không sanh tâm tham lam, vô sân không nóng giận, vô si không si mê, tức là không ngốc dốt, tức là phải học. Đối với tất cả sự vật tâm không si mê, ba món tâm sở này vô tham vô sân vô si là gốc rễ của các pháp lành, nên được gọi là tam thiện căn, tức là ba căn lành. Cần tức là siêng năng tinh tấn, gặp việc lành tâm tinh tấn không thối lui. Thứ tám, an tức là khinh an, nhẹ nhàng sảng khoái, thân tâm vui vẻ nhẹ nhàng. Thứ chín là bất phóng dật, là không phóng túng, bỏ giữ làm lành, không buông lung theo dục lạc. Mười là hành xả, làm mà không cố chấp, tức là làm xong mình quên liền, xả tức là bỏ, tức là làm cái gì thì mình làm thì mình làm thật tình, nhưng mà làm xong không nhớ. Tức là cũng giống như mình bố thí xong thì đừng có lại thắc mắc, ủa tại sao không có tên tôi trong cái bảng phong thần hay cái gì đó, mình thắc mắc thì đừng cho, có vậy thôi. Làm với bản tánh tự nhiên chứ không có dụng công, tâm thường an trụ nơi bình đẳng. Hành tướng của hành xả như người đi đường, phải bỏ bước sau mới tiến bước trước được, nếu không bỏ bước sau thì không bao giờ tiến tới bước trước được. Lại nữa, hành xả với xả thọ khác nhau. Hành xả là món xả trong hành uẩn thuộc về pháp lành, còn xả thọ là một trong thọ uẩn thuộc về tánh vô ký. Cái này thì nó hơi chuyên môn thêm chút xíu, hôm trước mình có học trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì mình nhớ rồi, cái hành uẩn với cái thọ uẩn khác, sắc thọ thường hành thức á, tức là năm cái uẩn. Thì cái hành xả là thuộc về hành uẩn chứ không phải là thọ uẩn. Thọ uẩn tức là xả thọ, nó khác nữa, chứ mình nhận lãnh thì mình bỏ. Còn hành xả tức là mình làm mà mình không có dính mắc thì một cái tư tưởng ở phía sau, cũng giống như ở trên thầy ngày Đường Đại Viên nói, ngày lấy ví dụ vậy, tức là cũng giống như mình đi đường ấy. Mình đi đường, bây giờ mình muốn tiến thêm một bước nữa thì mình phải nhấc cái chân lên mình đi tới, thì bỏ lại cái bước sau. Chứ bây giờ mình nhớ thắc mắc rồi, cái bước sau mình mới đi được bước này nó tốt quá, nó lành quá, thì mình cứ đứng hoài thì nó cũng lên được. Và cuối cùng là bất hại, tức là không làm tổn hại tất cả chúng sanh. Chánh văn hỏi: trên đã nói 11 món thiện tâm sở, còn hành tướng tức là hành vi tướng trạng của căn bổn phiền não là thế nào? Căn bổn phiền não tức là tham sân si mạn nghi ác kiến, mình thuộc rồi. Gì đáp? Nguyên văn chữ Hán tụng viết: phiền não vị tham sân si mạn nghi ác kiến, đúng không? 6 cái nha. Dịch nghĩa, luận chủ nói hai câu tụng để trả lời rằng căn bản phiền não có 6 món: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Giờ ngài Đường Dạy Viên giải: phiền não nghĩa là buồn phiền não loạn, vì 6 món phiền não này bằng căn bản để sinh ra cái phiền não chi mạc, tức là phải phiền não mà chia ra làm căn, tức là những cái tùy phiền não á, nên gọi là căn bản phiền não, tức là gốc rễ. Tham, sân, si, 3 món tâm sở này trái ngược với 3 món thiện căn vô tham, vô sân, vô si trong 11 món thiện tâm sở. Trong khế kinh gọi 3 món phiền não này là tam độc, tức là 3 món độc khế kinh, tức là kinh mà Đức Phật dạy. Mạn tức là ngã mạn đã giải trong bài trước năng biến thứ hai, bài trước năng biến thứ hai này hồi trước mình cũng học rồi. Ngã mạn nó thật là mạn tức là cái sự mà mình không có mà mình nói là có. Ví dụ như tăng thượng mạn, tăng thượng mạn tức là mình ví dụ như quá lố đi, ví dụ mình chưa làm tới cái gì mà mình xưng. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ còn có ông nào cũng làm cái trang web mà ông được xưng cũng là A-la-hán nhỉ. Mạn nó tức là mình không có mà mình nói mình có. Còn kiêu á tức là mình có mà mình làm phách, mình khoe khoang nó ra. Thì cái kiêu á nó là cái tiểu phiền não, cái tùy phiền não quý Phật tử mà hồi mình học sẽ tới. Còn cái mạn á tức là thuộc cái căn bản phiền não, tức là cái lớn. Đã giải trong bài thức năng biến thứ hai, hai tức là cái mặt na thức. Mặt na thức thì quý Phật tử nhớ tất cả mình có bốn cái căn, bốn cái phiền não mà nó che mình là gì? Nó thuộc về ngã hết phải không? Ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái, tức là cũng là mình đúng không ạ? Mình thứ nhất là mình ngu ngốc, mình thấy là cái mình có thật này là ngã si. Ngã kiến tức là mình thấy rõ ràng mình có thật quá mà gì nữa, đụng tới mình là chết, thì nó là cái ngã kiến. Và ngã mạn tức là mình đúng như vậy, mình chưa xứng đáng gì mà mình cho là mình ngon lành, thì là ngã mạn. Và ngã ái tức là mình thương mình quá đi, một cả thế giới này chết đi không ăn thua gì, một mình là không được. Thế ra cái mạn nó nặng nề như vậy. Đã giải trong bài thức năng biến thứ hai, tức là kỳ rồi mình học rồi đó. Nghi là nghi ngờ, như người nghi ngờ Phật pháp, không tin thuyết nhân quả luân hồi vân vân. Nghi tức là đúng ra thì mình nói đại nghi đại ngộ giống như trong thiền tông phải không? Nhưng mà trong cái nghi này á, tức là không phải không, tức là nói cái gì mình cũng không có tin ấy. Hoặc là mình cứ nghi ngờ người ta thôi. Tất cả cái gì mình cũng không có tin tưởng. Ác kiến tức là thấy mà ác, tức là thấy sai, thấy lầm. Ác kiến tức là hiểu biết có tội ác, để thầy người Đại Đường Viên nói nặng, nghĩa là hiểu biết không chân tránh là vậy. Thật ra cái ác kiến đó, tức là mình, ý kiến tức là mình thấy, ác tức là mình thấy mà không có được tốt thì gọi là ác, chứ không cần phải biết có tội ác. Ác kiến này chia ra làm 5 món: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấp thủ, sẽ giải ở sau. Đúng ra cái này hồi trước mình học rồi, hồi trước mình cũng học rồi 5 cái. Quý vị đâu có thắc mắc về chuyện 5 cái món này phải không? Hỏi trên đã nói 5-6 món căn bản phiền não, còn hành tướng tức là hành vi tướng trạng của 20 món tùy phiền não thế nào? Tức là bây giờ cái căn bản phiền não thì có 6, tùy phiền não thì có 20. Thì hôm trước mình nói rồi, tức là nó có cái đại tùy, trung tùy và tiểu tùy. Tiểu tùy mình nói trước 10 món, trung tùy là 2 món và đại tùy á là 8 món. Thì nó cũng theo cấp độ nó lớn nhỏ thôi. Tụng viết: tùy phiền não vị vẫn hận phú não, tật san cuống xiểm giữ hại kiêu, vô tàm cập vô quý, trảo cử giữ hôn trầm, bất tín tính giải đãi, phóng dật cập thất niệt, tán loạn bất chính chi. Tức là đây ngài này viết ra cả 20 món luôn một lúc, chứ mình chia ra thì nó có 3 loại như hồi nãy mình nói đó, tức là tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Tiểu tùy thì 10 món trên này. Dịch nghĩa: luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng tùy phiền não có 20 món: phẫn hận phú não, tật san cuống xiểm hại kiêu, tức là 10 món. 10 món này là tiểu tùy. Vô tàm vô quý tức là trung tùy, tức là hai món. Và trao cử hôn trần, bất tín giải đãi, phóng dật thất niệp, tán loạn và bất chính chi là 8 món là thuộc đại tùy. Lược giải: vì 20 món phiền não này tùy thuộc vào các căn bản phiền não nên gọi là tùy phiền não. Tùy tức là theo vì nó theo cái căn bản phiền não tham sân si mạn nghĩ ác kiến. Mình mới học rồi nó mà nó sinh ra những cái này. Phẫn bây giờ nhá, tiểu phiền não, tùy phiền não thì nó có cái tiểu tùy thì 10 cái. Phẫn hận phú não, tật san cuống xiểm hại kiêu, 10 cái. Bây giờ từ từ đi. Phẫn tức là giận khi gặp nghịch cảnh, sanh tâm giận hỗi, giận dỗi. Hận tức là hờn, sau khi giận rồi lưu lại trong tâm không bỏ. Tức là hai cái phẫn đó, tức là mình nổ nó ra. Hận giận nó tức là mình nặng nề rồi, phải không? Nhưng mà phẫn đó, tức là mình thành ra mình mới nói chữ phẫn nộ. Thấy phẫn nộ tức là bừng lên, đứng lên chửi người ta hay là cãi lại liền, hoặc là sáng một cái bột tai liền, giống như mình coi mấy phim Hàn đấy, đụng cái nó lấy dép cho nó đập đầu thật, thì cái đó là phẫn. Còn hận nó tức là giữ trong bụng, nó không lộ ra ngoài, nhiều khi còn cười nữa, Nhiều khi mà mình lưu manh quá mình còn cười nữa. Tức là mình giận người ta nhưng mình không nói, đẩy cây thoa mỡ bò cho nó chết. Cái đó là hận, hận tức là giữ bụng. Nhưng cũng giống như mình nói nghĩ quốc hận vậy. Đó là cái không lộ ra ngoài nhiều, nhưng mà bụng mình cứ giữ âm thầm như vậy hoài. Thành ra nó vẫn, nó bằng nhau. Cái nổ ra ngoài á thì nó nổ, còn cái giữ trong bụng thì nó vẫn chết. Phú tức là che giấu tội lỗi của mình không cho ai biết. Phú tức là mình che giấu cái tội mình thôi, che giấu cái của mình. Thành ra giống như kỳ rồi mình học á, cái sơ năng biến thứ hai á, cái sơ năng biến á, tức là cái thức thứ 8, cái tàng thức á, thì nó là vô phú vô ký. Mà cái thức thứ 7 mặt na thức á, tức là nó hữu phú vô ký, tức là nó che giấu. Vô ký tức là nó không thiện không ác, hai cái thức nó không thiện không ác. Nhưng mà tại sao chỉ có cái ngã thức, tức là cái mặt na thức nó che giấu? Bởi vì nó có cái ngã. Từng nhớ mình thấy điểm đó. Thành ra cái người thường ở ngoài đời thì người ta nói cái gì tốt thì mình khoe, cái gì xấu thì mình che. Thành ra cái nào mà mình làm bậy ấy, thành ra nó mới có chữ vô tàm vô quý là vậy. Tức là không có biết xấu hổ. Phú tức là che giấu tội lỗi của mình không cho ai biết. Não là phiền, sau khi giận rồi buồn phiền nỗi lòng. Thì hôm trước mình nói rồi, tức là cái não, tức là nó làm động cái óc của mình, động không cho mình yên, tức là làm cho mình phải nghĩ, nghĩ ngợi thì gọi là não. Tật tức là ganh ghét, thấy người hơn mình sanh tâm đố kỵ, gọi tật đố, là tức là ganh ghét người ta. Tự dưng vậy thôi, bị cái tâm nó xấu, cái nói là nó tùy phiền não, là phiền não này. Tức là sao, ví dụ như mình thấy tự dưng người ta chẳng ăn thua gì hết, mình đi về mình thấy người ta trời ơi, người ta trúng số nhỉ, hoặc người ta có cái xe đẹp hơn, có nhà đẹp hơn, hoặc có con nó mới thi đậu, đúng là mình mừng với người ta, mình không, mình ghét, thì tật tức là ganh ghét như vậy. Thì cái đó nó là cái món tùy phiền não, nó làm cho mình khổ sở. Đầu tiên là mình chứ không phải đừng nói ai hết, mình sẽ khổ sở nó. San tức là bòn sẻn, san tham thì hôm trước mình học rồi, có tiền của mà giết đấm không bố thí, cái này nói cụ thể thôi. Chứ còn san tham ấy, tức là mình cái gì mình cũng giữ với mình hết. Đơn giản của mình thì giống như hôm trước mình nói rồi, mình xài cái gì xong mình cũng recycle hết, tức là mình ngồi mình giữ hết. Mua đồ thì mình về mình cũng giữ chất đầy nhà thế thôi. Còn nếu mà không nói chuyện bố thí ra thì mình cũng móc túi ra mình cũng xem chẳng hạn. Thì bòn sẻn, uống tức là dối gạt, vì muốn đặng danh lợi nên dối gạt người, này nói cụ thể hơn. Tức là cuống là lừa người ta, nói giờ gạt. Ví dụ như bây giờ mình nói chuyện buôn bán người đời cho ai biết rồi, phải không? Cái chuyện mà không đáng bây giờ mình nói ra để mà đem bán cho người ta được. Xiểm tức là nịnh bợ, xiểm nịnh á, nịnh bợ đỡ, nịnh hót để xin danh vọng quyền lợi. Hại tổn hại, trái với bất hại trong thiện tâm sở. Kiêu là kiêu cách, giống như mạn trong tâm sở, trong mạn tâm sở là khinh dễ lấn lướt người, còn kiêu tâm sở là ỷ tài năng của mình mà khinh ngạo xem thường người. Này thì cũng giống như hồi nãy mình nói vậy, nhưng mà phân tích ra thì mình thấy phân biệt nó ra dễ. Chỉ có cái là mạn, tức là cái mà mình không có mà nói là có, không được nói là được thì gọi là mạn. Còn kiêu á là mình có mà mình ỷ vào cái đó mình làm phách, tức là mình có thật. Giống như trước mình cứ lấy ví dụ hoài, phải không? Tức là kiêu là ví dụ như là cái cô mà cô hoa hậu nhỉ, thì cô nói trời tôi đẹp quá hay gì thì đúng vì người ta đẹp, nhưng mà người ta kiêu hãnh được. Còn ví dụ như tôi bây giờ tôi đứng đó trời tôi là hoa hậu Seoul này, đâu có tin, phải không? Thành ra cái đó là mạng, tức là mình không phải hoa hậu, mình nói là hoa hậu. Vô tàm và 12 vô quý, trái với tàm và quý trong thiện tâm sở, tức là mình không biết khổ, không biết thẹn, phải không? Tức là mình làm bậy mà bị người ta biết được, hoặc là không bị người ta biết được mà mình vẫn không thấy xấu hổ thì gọi là vô tàm vô quý. Tàm quý nó hai khác nhau nữa thôi. Bây giờ tức là hai cái trung tùy, bây giờ qua tới 8 cái đại tùy. Đại tùy thứ 13, trào cử là trao động làm chướng ngại tu chỉ tức là dừng lại, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. Trào cử tức là lúc lắc hoài, ngồi không có yên thì gọi là trào cử. Giống như mình nói thường, ví dụ mình ngồi không, mình rung đùi chẳng hạn, thì cũng là một thứ hình thức thôi, nhưng mà mình không thể nào mình ngồi yên được chút lát, phải mở cái miệng ra, hoặc là phải làm cái tay, làm cái chân, làm cái gì đó, chứ không thể ngồi yên thì gọi là trào cử. Hai cái này nó khác nhau, trào cử với hôn trầm thì nó ngược lại, tức là lờ đờ mê hoài, đi đâu cũng như là thiếu xì keo này. Tối mờ làm chướng ngại tu quán, trái huệ tâm sở, thì đây ngài Đường Đại Viên nói trào cử ấy, vì mình nhúc nhích hoài thì mình không thể tu chỉ được. Chỉ tức là samatha là dừng lại, hôn trầm là chướng ngại tu quán, quán là vipassana là trái với huệ. Thì nếu mà mình hôn trầm thì mình cứ lờ đờ hoài, mình ngồi như mà mình ngồi mình quán thì nổi, ngồi lờ đờ gục mê, tức là không thể nghĩ ngợi được, không thể phát minh cái trí tuệ mình được. Trào cử hôn trầm, hai cái này đại tùy. Bất tín tức là không tin, trái với tín trong tâm sở 10 món thiện. Không tin thì nếu mình tin quá thì mình mê muội đúng, nhưng mà cái gì mình cũng tin nó thì cũng sai rồi. Ví dụ bây giờ mình nói mấy cái kinh đại thừa này là mấy ông thầy tàu cũng chế ra, chứ Đức Phật Thích Ca đâu có viết ra đâu, ông đâu có copyright gì, ông đâu có đóng dấu, ông đâu có in nào. Nghe gì thì cũng là như thì ngã văn nghe nói ngày Anan nói, mà biết phải ngày Anan nói không, không chứ người khác viết rồi đây là ngày Anan sao, thì mình cứ thắc mắc những chuyện đó hoài, thành ra bất tín không tin. Giống như ngày xưa người ta nói vậy, ta nói là ba cái kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh gì là kinh mấy ông tàu cũng chế, tới lúc bây giờ người ta ra người ta tìm được ở Gilgit bên Ấn Độ đó có những bản tiếng Phạn kinh nó còn nguyên như vậy, thì bây giờ là chế ra nói ôi cái này là mấy ông tàu cũng viết, ông chế xong ông dịch sang tiếng Phạn rồi ông nhờ mấy ông Huyền Trang gì đem qua bên đó ông bỏ trong đó. Giờ tôi nói quý vị nói cái gì cũng được, nên bất tín là vậy. Tín là dĩ nhiên là mình không có ngu quá, nhưng mà nếu mà mình nói quá lố thì mình, tức là mình cố lý sự cùn để mà mình bác bỏ những cái đó thì không tin, thì cái đó nó là đại phiền não. Dài đái tức là trễ đái, trái với cần tâm sở trong 11 món thiện. Dài đái tức là làm gì cũng là bê bối, bê tha. 10 giờ làm, ví dụ bây giờ mình hẹn 10 giờ làm thì 10 giờ hơn mới bỏ lại, nhất định không bao giờ 10 giờ lại hết. Thì dài đái là vậy. Rồi chẳng hạn như bây giờ mình nói ngày mai thứ hai là ông phải xong công việc này đem nộp cho người ta, cũng không. Thế tối mịt, tối chủ nhật mình vẫn còn chơi xong, ô chạy hết mồi, thức nguyên đêm làm cho nó kịp, giải đái. Nộp thuế cũng vậy, quý vị thử thấy không? Đây căn bản của mình gì đâu. Nếu nộp thuế vậy tới đúng ngày, tới tháng 4 rồi, tới ngày cuối cùng hết xong rồi, ra chỗ bưu điện rồi, người ta đứng mà ra nhận mấy cái khai thuế vậy. Phóng giật tức là buông lung, trái với bất phóng giật trong tiện thâm sở. Phóng tức là buông ra, và giật là thả tùng lung hết trơn, thả giống như bò nhìn nó đi làm tùng lung. Tức là phóng dật tức là ví dụ như mình không có kèm được cái tâm trí của mình, mình làm tất cả những chuyện bừa bãi bậy bạ đi, thường thường ta gọi là bê tha. Thất niệm tức là không có niệm, không nhớ, trái với niệm tâm sở những vi biệt cảnh. Cái này ngày Đường Đại Viên đó, ngày nói là không nhớ, niệm tức là nhớ nghĩ lại. Thật ra cái niệm á nó có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà cái niệm này á đúng ra niệm tức là một cái tưởng mà nó sanh ra thì gọi là niệm. Thất niệm tức là cái niệm nó sinh ra xong rồi nó khác. Thành ra cái này quý Phật tử phải để ý khác, nó không phải là cái mà ở trong thiền tông mình học, trong thiền tông mình học á, tức là thấy niệm mình không theo nó, tức là cái niệm nó sanh ra mình không đi theo, mình bỏ nó, cái đó không phải là thất niệm. Còn thất niệm á, tức là bây giờ cái niệm nó sanh ra rồi xong rồi mình quên luôn nó, tức là không còn nhớ gì trơn, thì cái đó nó thần kinh. Cái này là thần kinh chứ không phải là cái thiền tông nữa. Tán loạn là rối loạn, tâm lăng xăng rối loạn, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. Tán loạn dễ hiểu, bất chánh chi, bất là không, chánh là thẳng đứng đúng, chi là biết, tức là không biết không chân chánh, tức là biết không đúng. Hôm trước mình coi lấy ví dụ rồi, hồi bài trước mình học cứ từ mình về mình coi lại, khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm làm chướng ngại hiểu biết chân chánh, đúng hôm trước mình lấy ví dụ rồi ha. Chánh văn trên đã nói 20 món tùy phiền não, tức là 10 món tiểu tùy, 2 món trung tùy và 8 món đại tùy. Còn hành tướng của 4 món bất định như thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán tụng viết: bất định vị hối miên thầm tư nhị các nhị. Dịch nghĩa: luận chủ nói hai câu tụng để trả lời rằng bất định là hối miên và tầm tư, mỗi món lại chia làm hai là bốn. Chứ mình cũng học rồi, kỳ rồi mình học rồi. Bất định tức là không có chắc chắn nó nằm đâu, nó mình không biết nó là thiện hay là nó là ác, thành mình gọi là bất định. Hối tức là ăn năn, bất định lược giải này ngài Đường Đại Viên. Bất định là không nhất định thiện hay ác. Hối tức là ăn năn, nghĩa là ăn năn những việc nên làm mà không làm, hoặc ăn năn những việc không nên làm mà hại làm. Cái này mình hiểu rồi, hôm trước mình cũng lấy ví dụ rồi phải không? Tức là lúc mà mình ăn năn, mình hối á, thì có cái mình ăn năn đúng, có cái mình ăn năn sai, ăn năn bậy. Ví dụ như mình nói ăn năn đúng là sao? Ví dụ như mình làm giống như bà Hải Chú Âm, bà giảng ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm vậy. Nói, lúc nãy có mấy người đàn ông người ta vào chùa Ni mà, ta vào người ta xin cơm ăn, rồi mấy cô nói bây giờ làm sao? Thì tôi mới nói thôi đừng, hai người đàn ông mà chùa thì chùa Ni không biết gì hết, thôi đừng cho người ta vào. Thì những người đó đi xong rồi sư bà nói xong một hồi lát thì tôi thấy hối, người ta đã phải mang thân tới người ta xin mình mà mình lại từ chối, mình không cho, mình chỉ nghĩ là phải cái chuyện sợ cái chuyện mà bất chắc không đúng xảy ra sao thì mình bỏ, như vậy là không đúng. Bà ấy hối và nói là lần sau á thì tôi nói với các cô thôi, lần sau nếu mà có ai vào xin thì cứ cho người ta chứ đừng có hỏi gì nữa. Đó là hối đúng. Còn hối sai là ví dụ như bây giờ mình nói mình đi ra ngoài kia, mình đi mình thấy cái đồ gì rớt dọc đường chẳng hạn, hoặc là thấy cái đó mình thấy của người ta mới gì nữa, trời không ai thấy hết. Đi về nhà trời phải chịu, hồi nãy mình cứ lấy mình bỏ túi đại đấy, ai biết đâu, thì cũng là hối, nhưng mà hối cái đó là không đúng. Thành ra nó là bất định, bất định là vậy. miên là ngủ nghỉ, làm cho thân tâm không tự tại. Ngủ nghỉ thì cũng có cái tốt, ví dụ như mình mệt quá thì mình phải nghỉ, nếu mà không nghỉ thì cái nó bị loạn thì phải nghỉ, cũng như là để sạc lại cái battery vậy. Còn nếu mà ngủ mà cứ lừ đừ hoài, chỗ nào cũng ngủ thì là sai. Tầm tức là tìm kiếm, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó làm châm tô cho tâm thô động gấp gáp. Tầm tức là tìm, tìm thì mình tầm với tư nó đi với nhau. Tầm tức là mình tìm kiếm, thì tư là mình suy nghĩ. Thì cái tầm cũng vậy nữa, nếu ví dụ như cái nó hiển nhiên ra rồi, hoặc là cái mình thấy rồi mình mất công gì tầm, tầm nó sẽ khởi thành ra cái nghi, tức là cái gì mình cũng phải thắc mắc tìm ra cho nó đúng ấy. Nó tại sao mình như vậy như vậy, thì tới lúc đó nó sẽ chỉnh chướng ngại cho mình. Còn cái tầm tốt cũng vậy, tư là dình xét, là suy nghĩ. Đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó khiến cho tâm tế nhị mà gấp gáp. Lại nữa, món bốn món tâm sở này mỗi món đều có hai tánh, hoặc thiện hoặc ác không nhất định, nên gọi là bất định, tức là nó không chắc chắn là thiện hay ác. Tuần tới mình học tiếp bài thứ 5. Chắc tài liệu.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều còn thành Phật đạo.